SBS Việt ngữ.
Vào ngày 8 tháng 4 năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình đã phát hành công văn khẩn số 447 Giáo dục Đào tạo VP cho các hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trong khu vực quận Tân Bình với nội dung như sau: yêu cầu các trường tuyên truyền cho học sinh thấy rằng đất của vườn rau Lộc Hưng là đất công và đất này sẽ được xây dựng cụm trường học đạt chuẩn quốc gia. Yêu cầu các trường giáo dục các em mạnh dạn tố giác các đối tượng có hành vi chống đối, phá hoại, cản trở công tác quản lý nhà nước của quận và công tác thực hiện các dự án trên đất công trình công cộng tại phường 6. Trong công văn ghi rõ, người đứng đầu các trường học phải tuyên truyền thường xuyên vào giờ chào cờ thứ hai hàng tuần từ ngày 25 tháng 3 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 và phải gửi báo cáo nhanh về cho ông Nguyễn Ngọc Yến, nguyên Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình trước 10 giờ 30 sáng thứ hai hàng tuần. Và người ký công văn khẩn này là ông Trần Khắc Hy. Như vậy, sau hơn 3 tháng đập phá và giải tỏa hơn 100 ngôi nhà của người dân vườn rau Lộc Hưng, nhà cầm quyền đã dấn thêm một bước khi dùng chính các em học sinh trong khu vực này để giáo dục các em đấu tố ông bà cha mẹ mình. Em Cao Thành Tín, lớp 5, trường tiểu học Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình, nói về bản đấu tố mà trường em đã buộc các học sinh làm như sau.
Sáng nay thầy dẫn con lên để đọc một cái tờ giấy nói về vườn rau Lộc Hưng. Nhưng mà theo con thì cái tờ giấy đó nó hoàn toàn sai sự thật. Vì nó ghi trong đất tên là, nó là ghi là khu đất công trình công cộng và nói là sẽ xây cổng trường học. Cũng trường học đạt chuẩn quốc gia. Thầy nói với em rằng là nếu mà nhà mà có ai mà bị khủng bố hoặc có người nào phản động thì ra báo ngay cho công an phường để được giải quyết công bằng.
Tại sao con nói những điều ghi trong tờ giấy đó là không đúng sự thật?
Theo con, nó không đúng sự thật vì nhà của con đã đọc hết rồi. Đất này là của ông bà con để lại cho bố mẹ con. Đất này không phải là đất công mà là đất từ ông bà con, chứ không phải là đất công do của chính quyền.
Mẹ em bà Bùi Thị Kim Cúc nói:
theo tôi thì trường học là nơi dạy học sinh mà nó mới nhỏ, học tiểu học mà đã dạy nó dối là không đúng. Rồi đất này cho là đất để xây dựng cụm trường học mà là đất công thì cái đó hoàn toàn là sai. Ngay cả một đứa bé nó cũng biết đó là đất của ông nó để lại. Mà còn đi tuyên truyền ở trong trường học, mà trường tiểu học là đất công. Cái đó là dạy cho trẻ con nó dối. Cho nên tôi không đồng ý.
Ba của em Cao Thành Tín là anh Cao Hà Trực, người đã bị bắt vào cái ngày mà nhà anh bị đập, tỏ ra đau đớn khi con mình vừa bị mất nhà, vừa bị nhà trường buộc phải lên án và tố cáo chính cha mẹ mình.
Khi mà đập đến nhà thì cho nó rất là buồn. Cho cứ loanh quanh mà nó bị ảnh hưởng đến cái tâm lý nó đến nhà nó chưa ổn định cho. Tại tài sản, gia tài bố mẹ làm để giành được sẽ được nhà mà đập như thế thì bao nhiêu niềm hy vọng nó mất hết. Mà nó ảnh hưởng tinh thần, tiếng đọc, tiếng xe ồn ào, rồi bố nó bị bắt. Nó khủng hoảng đến ngày hôm nay rồi, mà hôm nay tiếp tục nhà trường làm cái như thế này thì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của cháu, nó không có cái gì lấy lại được cho cháu hết. Đó là cái điều lo lắng của tôi là bậc phụ huynh.
Những người dân có nhà bị giải tỏa ở vườn rau Lộc Hưng, phần lớn là người Bắc 54 đã vào Nam và được chính quyền thời đệ nhất Cộng Hòa thu xếp để họ sống ở đây, vốn thuộc phần đất của Tổng giáo phận Sài Gòn. Nhiều cư dân vườn rau Lộc Hưng đã trưng ra giấy tờ mà họ có từ thời đệ nhất Cộng Hòa, có người có giấy tờ từ những năm 1930. Từ năm 1975 đến năm 1999, nhà cầm quyền Cộng sản vẫn thu thuế nông nghiệp của người dân vườn rau Lộc Hưng. Nhưng từ năm 1999 trở đi thì ngưng thu thuế nông nghiệp. Năm 1999 là thời điểm có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, lúc đó là Phan Văn Khải, về quy hoạch đất đai. Tuy nhiên, quy định này cũng nói rõ là cấp quyền sử dụng đất cho dân trên phần đất mà họ đã ở ổn định, không tranh chấp. Luật đất đai Việt Nam năm 1993, rồi năm 2004 quy định nhà dân cư ngụ ở nơi họ ở trước khi luật ra mà không tranh chấp thì được quyền đăng ký sử dụng đất. Thế nhưng, chính quyền đã không cấp giấy cho dân với lý do miệng là không quy hoạch, chừng nào quy hoạch sẽ báo yên tâm. Từ năm 1999, nhà cầm quyền sau khi ngưng thu thuế nông nghiệp của người dân Lộc Hưng đã bắt đầu có nhiều dự án miệng về khu vườn rau, từ xây khu chung cư cao cấp, chung cư bưu điện, và chỉ đến vài ngày trước đợt giải tỏa đầu tiên ngày 4 tháng 1, 2019, thì thông tin về xây dựng trường học tiêu chuẩn quốc gia trên phần đất này mới được tung ra. Chị Quan Thị Yến, cư dân vườn rau Lộc Hưng, người dù không có con đang đi học tại các trường ở trong quận, cũng tỏ ra rất bất bình về những thông tin mà nhà trường đang dạy cho các cháu.
Đất này là đất của bà con di cư 54 đến giờ mà dám nói với em là đất của nhà nước. Cái đó là không đúng sự thật.
Chị Nguyễn Hà Thanh, một cư dân vườn rau Lộc Hưng có con đi học tại các trường ở trong quận Tân Bình, đã không giấu được sự giận dữ khi biết nhà trường dùng trẻ em để đấu tố cha mẹ.
Hôm đó mùng 4 là tôi chỉ đứng trước cửa nhà tôi thôi, mà chính quyền là cho hàng 6-7 cô phụ nữ vào nhà vào túm đầu túm tóc tôi, quật tôi xuống, xong rồi lôi tôi đi, xong rồi vặn tay tôi các kiểu. Tôi mà 40 tuổi rồi nhưng mà vẫn còn bị sốc về tinh thần, sốc rất là lớn, con tôi thì rất còn nhỏ. Mà để ở đó ở nhà, bây giờ nó mới biết là khi mà mẹ nó về nó mới thấy là mẹ bị bắt đi, nhà bị đập phá hết. Thế mà bây giờ các lãnh đạo lại còn đi tuyên truyền cho trẻ con, cho những đứa con đứa mẹ mới có 6 tuổi đến 10 tuổi rằng là cướp đất của nhà bố mẹ nó, đánh đập bố mẹ nó, bắt bớ bố mẹ nó để cho nó bơ vơ, nhà không cửa phải đi. Đang từ một đứa trẻ là có nhà cửa no ấm đầy đủ mà bây giờ lại trở thành một đứa trẻ phải sống dựa vào cái lòng thương của người khác, sự dựa vào cái tình thương của cộng đồng đầy nghịch con dân và như vậy mà bây giờ lại còn đi tuyên truyền cho cô giáo, tuyên truyền cho học sinh rằng là đấy, như đập phá nhà của bố mẹ mày là đúng, đập phá nhà của xóm làng của chúng mày ở bên cạnh là đúng, đẩy chúng mày vào cảnh màn trời chiếu đất là đúng, đuổi con ra khỏi Tết cổ truyền là đúng. Như vậy tuyên truyền như vậy là có phải phản giáo dục hay không?
Chị nói, tại sao nhà trường lại có thể đưa các em nhỏ ở lứa tuổi tiểu học tham gia vào công việc mà nó nằm ở phạm vi giải quyết của chính quyền với những người dân vườn rau Lộc Hưng?
Nếu mà các anh làm đúng, có đầy đủ giấy tờ, có đầy đủ chứng cớ rằng các anh đó là đất của các anh, tại sao các anh không đối thoại với chúng tôi, những cái người lớn, tại sao lại phải hành hạ những đứa con của tôi, lại phải khiến cho chúng nó phải tổn thương về tinh thần? Chúng tôi sẵn sàng đối thoại, mà chúng tôi đi lên phường bao nhiêu lần chủ tịch phường đều trốn. Tại vì sao vậy? Chúng tôi muốn đối thoại đàng hoàng tử tế, tại sao không người lớn không nói chuyện với nhau mà lại dựa vào trẻ con để mà làm những cái chuyện như vậy? Như vậy có phải là phản giáo dục không? Dạy như vậy làm sao mà dạy sau này dạy cho con cháu biết được là phải sống, phải nhân văn, phải đạo đức như thế nào? Có nghĩa là ai mạnh người đấy cướp, mày mạnh thì mày có cướp được là mày cứ cướp được, cứ mạnh bảo cứ đem quân xuống thật đông vào, hàng nghìn người là có thể quật bố mẹ chúng mày ngã xuống, thì mai này thì dạy con là mày phải có bạo lực thì mày mới sống được, còn không có bạo lực là mày không sống được. Dạy trẻ con từ lứa nhỏ như vậy hèn gì mà bây giờ cái nền giáo dục nó nát bét ra như vậy.
Chị Cao Thị Thu, một cư dân khác của vườn rau Lộc Hưng nói, đề nghị phòng giáo dục, nhà trường và các thầy cô trong quận Tân Bình thực thi đúng chức năng giáo dục của mình là dạy trẻ em trở thành người trung thực chứ không phải dạy trẻ em thành những người nói dối.
Đề nghị phòng giáo dục Tân Bình đừng dạy các em dối trá, phải dạy các em nói đúng sự thật, đừng có bắt các em phải nói dối.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.